hồn hương cây trống.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 7 với tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật và qua phần trình bày của
Kim Anh
và Kim Hà. Hiệp thông với giáo hội trong lao tù, Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ kinh nghiệm hiệp thông này như sau.
Khi bị biệt giam, tôi thường nghĩ tới sách Tông Đồ Công Vụ, cuốn Tin Mừng của Chúa Thánh Thần, này đã thúc đẩy tôi hiệp thông sâu xa với toàn thể hội thánh.
Rồi Ngài chia sẻ một kinh nghiệm thật đơn sơ như sau.
Thật khó tưởng tượng nổi sự kiện. Trong những năm bị thử thách cam go, từ sau năm 1978 trở đi, các tín hữu chúng tôi lo âu dường nào, vẫn tìm mọi cách nghe lén đài Vatican để cảm nghiệm nhịp đập của giáo hội hoàn vũ và liên kết với đấng kế vị Thánh Phêrô. Họ làm như thế, bất chấp nguy cơ có thể bị phạt và bị tù, vì như thế là nghe sự tuyên truyền của ngoại quốc phản động. Về sau, chính tôi cũng cảm thấy cùng một kinh nghiệm như vậy. Trong khi tôi bị cô lập ở Hà Nội, thì một ngày kia, một nữ công an mang cho tôi một con cá nhỏ để tôi nấu ăn. Vừa khi tôi thấy tờ giấy bọc con cá, tôi cảm thấy rất vui mừng, nhưng tôi cố nén lòng không biểu lộ ra bên ngoài. Tôi vui mừng không phải vì con cá, nhưng là vì tờ giấy bọc con cá. Đó là hai trang của báo Quan Sát Viên Roma. Trong những năm ấy, báo này mỗi khi được gửi tới bưu điện Hà Nội thì thường bị tịch thu và đem đi bán ở quầy hàng mua giấy cũ ở chợ. Hai trang báo ấy được dùng để gói con cá nhỏ. Tôi bình tĩnh, không để cho ai thấy, và rửa sạch những trang báo đó để tẩy hết mùi tanh, rồi phơi khô và giữ nó như một thánh tích. Đối với tôi, trong khi bị biệt giam, những trang báo ấy là một dấu chỉ tình hiệp thông với Roma, với Thánh Phêrô, với Hội Thánh, và đó là một vòng tay ôm từ Roma. Giả sử không ý thức mình là thành phần của Hội Thánh, có lẽ tôi đã không sống sót nổi.
Kinh nghiệm về sức mạnh của ơn Thánh trong lúc yếu đuối. Tôi đã sống kinh nghiệm này trong tù. Khi tôi sống những giờ phút khổ đau tột cùng trên thân xác và trong tinh thần, tôi nghĩ tới Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Dưới con mắt loài người, cuộc sống của Ngài là một thua cuộc, tuyệt vọng, thất bại. Bị bất động hoàn toàn, Ngài không còn có thể gặp gỡ người ta, chữa lành bệnh tật, giảng dạy nữa. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, giây phút đó lại quan trọng nhất, bởi vì chính ở đó Ngài đã đổ máu để cứu chuộc nhân loại. Năm 1977, nhiều thánh lễ an táng đã được cử hành cho tôi trên khắp hoàn cầu. Chính nhờ những hồng ân đó, tôi vẫn còn sống và hôm nay có mặt ở đây với anh chị em. Chúng ta hãy ngợi khen quyền năng giải phóng của Thiên Chúa. Được trả tự do. Trước khi được trả tự do, Ngài cầu nguyện với Đức Mẹ như sau.
Lạy Mẹ, nếu con không làm ích cho giáo hội trong cảnh tù đầy này, xin Mẹ cho con ơn và vinh dự được chết ở đây. Nhưng nếu Mẹ thấy con còn có thể phục vụ giáo hội cách nào đó, xin Mẹ để cho các người bắt con thả con ra.
Trước mặt Đức Thánh Cha và các viên chức của giáo triều Roma, Đức Hồng Y Thuận đã kể lại việc Ngài được trả tự do như sau.
Trong con đường đen tối của tù ngục, tôi đã cầu nguyện với Mẹ Maria với tất cả tấm lòng đơn sơ. Lạy Mẹ, nếu Mẹ thấy rằng sau này con không còn ích lợi gì cho hội thánh nữa, thì xin hãy ban cho con ơn được chết trong tù để dâng trọn đời con. Ngược lại, nếu con còn phục vụ hội thánh được, thì xin cho con ra khỏi tù vào một ngày lễ của Mẹ.
Một hôm, khi đang chuẩn bị ăn trưa, thì tôi nghe điện thoại của trực tù reo vang. Có lẽ cú điện thoại này là cho tôi. Hôm nay là ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh. Quả thật, một lúc sau đó, một người công an đến hỏi tôi.
Ông ăn cơm trưa chưa?
Chưa, tôi đang nấu.
Sau cơm trưa, ông nhớ ăn mặc tử tế. Ông sẽ lên gặp lãnh đạo.
Trưa hôm đó tôi đi gặp ông Bộ trưởng Nội vụ.
Ông có muốn trình bày ước mong gì không?
Thưa ông Bộ trưởng, tôi muốn được tự do.
Khi nào?
Hôm nay. Bình thường thì không thể xin hôm nay được, bởi vì các vị lãnh đạo cần có thời giờ để thảo luận, để giải quyết các thủ tục. Nhưng tôi rất vững tin. Ông Bộ trưởng nhìn tôi kinh ngạc, tôi giải thích. Thưa ông Bộ trưởng, tôi đã bị tù quá lâu, dưới ba triều đại giáo hoàng rồi. Triều đại Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngoài ra, tôi bị tù dưới thời bốn vị tổng thư ký của Đảng Cộng sản Liên Xô, ông Brezhnev, ông Andropov, ông Senensky và ông Gorbachev. Ông Bộ trưởng bật cười và gật gù đồng ý.
Đúng thật, đúng thật.
Rồi ông quay sang người thư ký nói.
Hãy làm những gì cần thiết để thỏa mãn nguyện vọng của ông ấy.
Lòng tôi nhảy mừng. Mẹ Maria đã giải thoát tôi. Lạy Mẹ, con cảm ơn Mẹ. Con mừng lễ Mẹ.
Đức Hồng Y đã cảm tạ Đức Mẹ như sau.
Lạy Mẹ Maria Chí Thánh, con đã được trả tự do vào chính ngày lễ Mẹ dâng mình trong đền thờ. Mẹ là người đã làm cho họ thả con ra. Mẹ đã làm cho con được tự do. Xin Mẹ chỉ bảo cho con điều con sẽ phải làm bây giờ.
Khi bỏ trại giam, Ngài nói với Đức Mẹ.
Con xin cảm ơn Mẹ Maria.
Và Ngài đã nghĩ tới cha mẹ của Ngài.
Họ thả con ra rồi. Trong chính ngày kỷ niệm lễ thành hôn của cha mẹ, con sẽ báo tin cho cha mẹ sớm hết sức và xin cha mẹ coi đây như là món quà cho cha mẹ trong ngày kỷ niệm này.
Một trong những cú điện thoại thứ nhất của Ngài khi ra khỏi tù là gọi sang Australia cho cha mẹ và các em gái của Ngài. Ông bà cố hỏi Ngài, khi nào Đức Cha sang thăm cha mẹ? Ngài trả lời,
rất gần đây, con nghĩ như vậy.
Khi tới Sydney để thăm ông bà cố Ấm và Hiệp, Đức Cha Thuận đã nói về sự chuẩn bị trong im lặng của chuyến đi này. Ông cố Ấm nói với chị Hàm Tiếu, em của Đức Cha Thuận. Như vậy con biết việc anh con đến đây và không nói gì với cha mẹ cả. Đức Cha Thuận trả lời ngay.
Con đã gọi cho em từ Hà Nội và bảo em tới Bangkok đón con ở đấy. Chúng con bay từ đó tới Sydney sáng nay.
Bà Cố Hiệp nói, tại sao con nghĩ là phải làm như vậy? Các con không sợ cha con và mẹ sẽ bị đứng tim nếu các con xuất hiện bất thình lình ở ngưỡng cửa sao? Chị Hàm Tiếu trả lời, con được nhân viên chính phủ Úc cho biết, đừng có nói gì cả. Họ sợ rằng vào phút chót, nhà cầm quyền Việt Nam có thể đổi ý và ngăn cản không cho lên máy bay. Đó là lý do tại sao con không nói gì cho cha mẹ. Đức Cha Thuận nói,
em Hàm Tiếu nói với con ở Bangkok là em run sợ suốt thời gian chờ đợi con ở đó. Em sợ rằng con không đến được tới Bangkok.
Rồi ngài nhìn cha mẹ và nghĩ,
các ngài không thay đổi tí nào.
Phần ngài cũng phải cẩn thận, ngài nghĩ,
tôi phải làm chủ mình, đừng để quá hồ hởi. Nhà cầm quyền đã thả tôi ra, nhưng họ sẽ còn tiếp tục dòm ngó tôi. Tôi sẽ phải hành động một cách thận trọng. Các cuộc tiếp xúc phải hết sức giới hạn.
Cái nhìn siêu nhiên về những năm tù đầy.
Tôi có thể bị tổn thương trước mặt những con người không lý sự và những nhà cầm quyền độc tài, nhưng tôi luôn được Thiên Chúa che chở. Không điều gì có thể xảy đến cho tôi nếu không có ý muốn của Thiên Chúa.
Chỉ tới phi trường Trung Thep Bangkok, Thái Lan, để đổi máy bay đi Australia, ngài suy tư về việc được thả tự do như sau.
Tôi yêu thích tự do, tôi tìm thấy ở đây trong thế giới tự do, nhưng phải làm sao để tôi có thể trở về Việt Nam? Công việc của tôi còn đợi chờ tôi ở đó.
Khi tới Roma, ngài có những cảm nghĩ rất đặc biệt.
Tại sao tôi ở đây? Tại sao tôi còn sống? Thiên Chúa đã bảo toàn mạng sống tôi, và bây giờ, ngài muốn gì nơi tôi? Chương 5. Sinh hoạt sau khi trả tự do nhưng không được thi hành chức vụ tại Việt Nam, tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Về cuộc sống tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Hồng Y Thuận kể lại một sự kiện liên hệ tới Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê như sau.
Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, Tổng Giám mục Hà Nội, vị Hồng Y tiên khởi của Việt Nam, đã không được phép đi thăm và ban bí tích thêm sức trong các giáo xứ. Vì thế, trong vòng 20 năm liên tiếp, hàng ngày, ngài lên trên sân thượng của Tòa Tổng Giám mục để lần hạt mân côi và cầu nguyện cho các tín hữu. 10 năm sau khi ngài qua đời, lúc được trả tự do, tôi rất cảm động khi nhìn thấy một dấu hình bầu dục do vết chân ngài đi qua đã để lại trên sân thượng. Đó là dấu vết đức tin của một vị chủ chăn già. Rất nhiều lần, tôi đã nghĩ tới lời Đức Gioan 23, viết cho một giám mục. Giờ đây, nhiệm vụ của Đức Cha đã thay đổi đối với Hội Thánh. Đức Cha phải cầu nguyện cho Hội Thánh, và điều đó cũng quan trọng không kém công việc làm.
Sau khi Đức Cha Thuận được trả tự do và ngụ tại Tòa Tổng Giám mục, các vị có trách nhiệm trong giáo hội tại Việt Nam và bên Tòa Thánh đã nghĩ tới các giải pháp để Đức Cha Thuận có thể thi hành chức vụ mục tử giám mục tại Việt Nam. Khi biết việc ngài trở về thành phố Hồ Chí Minh rất khó khăn, một trong các giải pháp đó là đề cử ngài làm tổng giám mục phó Hà Nội. Về việc này, một cuộc đối thoại tại Bộ Công an giữa Đại tá Nguyễn Hồng Lâm, nhân vật thứ ba trong Bộ Công an, và Đức Cha Thuận đã diễn ra như sau. Ông Lâm nói,
Vatican không thể bổ nhiệm ông nếu không có sự tham khảo chúng tôi trước. Lần này, các vị lãnh đạo tại Roma đã đi quá xa. Trong nhiều năm, các vị đó và ông đã được nói cho biết là chúng tôi sẽ không nhân nhượng việc ông làm tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ, đùng một cái, Vatican muốn ông trở thành tổng giám mục tương lai của Hà Nội. Đây là một âm mưu, đây là một mưu đồ còn lớn hơn là việc bổ nhiệm của Vatican và đế quốc vào năm 1975. Đức Cha Thuận đáp lại.
Đây có sự hiểu lầm. Tòa Thánh chỉ đề nghị chứ không phải là bổ nhiệm tôi. Các giám mục Việt Nam đề nghị với Tòa Thánh cho tôi làm Tổng giám mục phó của Hà Nội. Các ngài làm như thế là để thu xếp công việc tương lai cho có tính cách trường kỳ hơn. Các ngài biết tôi sẽ không được phép thi hành phận vụ lãnh đạo nào trong lúc này. Vì thế các ngài cắt cử tôi cho tương lai. Tòa Thánh hiểu sự tính toán khôn ngoan này, vì thế Tòa Thánh đề nghị với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận đề nghị này.
Ông Lâm nói tiếp. Ông luôn nói với giọng nhỏ nhẹ, nhưng ông gây cho chúng tôi khá nhiều vấn đề khó giải quyết. Lúc này chúng tôi có khá nhiều vấn đề cấp bách phải giải quyết. Tại sao ông không đi thăm cha mẹ ông? Ông ở đó với các vị một thời gian, rồi trở về khi mọi sự đã lắng dịu. Đức Cha Thuận trả lời.
Tôi đã đi thăm cha mẹ tôi rồi.
Ông Lâm tiếp. Vậy thì tại sao ông không đi Roma một thời gian? Sau cùng, Đức Cha Thuận trả lời.
Được, để tôi suy nghĩ.
Và rồi, ngài đã được phép đi Roma, nhưng không được trở về Việt Nam. Ngài ở hẳn Roma. Ngài tự hỏi.
Sau bao nhiêu truân chuyên thử thách, bây giờ tôi ở Roma, nhưng tại sao? Thiên Chúa muốn gì nơi tôi khi đem tôi đến Vatican và tới thế giới tự do?
Cuộc gặp gỡ Đức Hồng Y Roger Mahoney, Tổng Giám mục Los Angeles, Hoa Kỳ, tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội được thuật lại như sau.
Chỉ vài ngày sau khi tôi được trả tự do khỏi ngục tù Cộng sản ở Hà Nội, tôi vui mừng khôn tả là được gặp một người anh em giám mục, Đức Tổng Giám mục Roger Mahoney, đến từ thế giới tự do. Tôi vẫn còn nghe nỗi lòng thổn thức, trái tim hồi hộp đập mạnh vì cảm động, tựa hồ Thánh Phêrô gặp lại các bạn hữu sau khi ra khỏi tù. Bây giờ tôi mới biết mọi chuyện là thật. Chúa thật đã sai các thiên thần của Ngài đến cứu tôi thoát khỏi tay Herodê và những gì các người Do Thái mong chờ. Trích Công vụ Tông đồ, đoạn 12 câu 11.
7 ngày đã trôi qua. Trong dịp này, 2 lần, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã mời phái đoàn gồm 3 giám mục Việt Nam đến thăm viếng Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Giuse Trịnh Văn Căn từ Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình từ Sài Gòn và tôi. Cuộc viếng thăm không bao giờ thành tựu nữa, vì nay hai người anh em giám mục kia của tôi đã vĩnh viễn ra đi. Hôm nay tôi có thể nói, đây là một ngày lịch sử đối với tôi, vì tôi, người kém may mắn nhất trong 3 anh em, và người duy nhất còn sống sót, lại được hiện diện cùng các bạn nơi đây. Đây chính là bằng chứng về quyền năng giải phóng của Thiên Chúa, và là một bất ngờ kỳ diệu được diện kiến lại với Đức Tổng Giám mục Mahoney, nay là một vị hồng y của Giáo hội Công giáo, ngay tại Tổng giáo phận Los Angeles của Ngài, với tư cách là một người khách đã được chính thức mời đến, để trình bày cùng các bạn về chính đề tài, quyền năng giải phóng của Thiên Chúa. Lần này, tôi đã được đến mà không cần có giấy phép, vì tôi là một người tự do ở Roma. Tôi thành tâm cảm ơn Đức Hồng Y và xin cảm ơn toàn thể anh chị em về lòng ưu ái và những lời cầu nguyện dành cho tôi. Lời nhắn nhủ của một người cha gửi cho các con thiêng liêng.
Cha đã trải qua một phần con đường, đôi khi có niềm vui, đôi lúc trong đau khổ, nhưng luôn có hy vọng tràn đầy trong thâm tâm, bởi vì Chúa và Đức Maria, mẹ của chúng ta, luôn đi bên cạnh cha. Nếu Thiên Chúa cho phép cha chọn, cha sẽ không đi con đường khác ngoài con đường đó. Vì đã hy vọng nơi Chúa, nên hạnh phúc và niềm vui không bao giờ bỏ cha, và cha không biết một tình yêu nào khác. Hôm nay đây, Thiên Chúa đã cho cha đôi phút sống thân mật với Ngài. Như từ lâu cha đã mong muốn, cha bắt đầu ghi lại cho con một vài tư tưởng đơn sơ của lòng cha, kinh nghiệm của một cuộc đời. Đó là những lời gửi gắm thân mật của một người cha. Cha không nói gì mới lạ đâu, cha chỉ nhắc lại cho con một vài lời nhắn nhủ mà nhiều lần với cách thế nào đó đã lọt vào tai con và in vào lòng con. Giữa những biến động của thế giới, con hãy giữ thinh lặng nơi con để suy niệm những tư tưởng đơn sơ này, và chắc chắn con sẽ được soi sáng. Làm cho con yên lòng, làm cho con nên một tông đồ, một người cầu nguyện và yêu thương. Xin sự bình an và ân sủng của Chúa luôn ở với con trên con đường hy vọng. Giờ đây, được tự do với lắm công việc và những công tác nhiều khi nặng nề, tôi thật dễ dàng trở nên Martha hơn là Maria.
Tiếp tục rao giảng niềm hy vọng, Ngài được mời đi giảng khắp nơi. Ngài nói tới việc Ngài đi chỗ này chỗ kia như sau.
Tôi đã đến Melbourne ở Úc để giảng một cuộc tĩnh tâm. Tôi rất được an ủi khi đọc thấy trên tường lời hy vọng này. Không có một vị thánh nào mà không có quá khứ. Không có tội nhân nào mà không có tương lai. Trong một cuộc thuyết trình tại Đại học Salford ở Anh Quốc, mới đây một chủng sinh đã hỏi tôi, thưa cha, con nói nhân danh các chủng sinh, xin cha để lại cho chúng con một lời khuyên. Tôi đáp, các thầy đặt câu hỏi này thật bất ngờ, nhưng tôi không muốn để các thầy phải thất vọng.
Gặp lại một tù nhân cùng đi tàu với Ngài ra Bắc Việt, và đã được Ngài cứu thoát khỏi tuyệt vọng. Ngài nói,
cách đây 2 năm, trong một cuộc họp liên tôn tại California, tôi đã gặp lại anh. Mặt mừng rỡ, anh tiến tới gặp tôi và cảm ơn tôi. Anh đã cho mọi người xem các vết thẹo còn hằn trên cổ. Hoạt động mục vụ tại hải ngoại, trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về sứ vụ tại Giáo triều Roma, Đức Hồng Y Thuận nói,
sứ vụ của tôi tại Giáo triều Roma nhằm phục vụ cho công lý và hòa bình, giúp tôi đặc biệt nhạy cảm đối với vấn đề đó. Cần làm chứng rằng thân mình Chúa Kitô thực là của ăn để cho thế gian được sống. Trong những năm gần đây, tôi đã tiếp tại hội đồng của tôi không những các nhà ngoại giao, nhưng cả các nhóm linh mục, chúng sinh, giáo dân, người lớn và người trẻ từ xa tới và muốn biết về công việc của giáo triều. Nhưng tôi lại không có dịp gặp các sinh viên giáo sĩ đang được thụ huấn tại giáo đô. Họ là con người trong mắt của Thánh Phêrô và các đấng kế vị các tông đồ. Thông thường, họ chỉ biết giáo triều qua báo chí. Vậy làm sao họ có thể yêu mến và cộng tác với giáo triều Roma trong tương lai, nếu ngay bây giờ họ không hay biết gì về giáo triều ấy? Về việc đào tạo các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tại trung tâm của Giáo hội Hoàn Vũ, tôi thiết nghĩ có một điều quan trọng và thiết yếu là cần tìm ra cách thức để mọi người có cơ hội tiếp xúc sâu xa hơn với giáo triều Roma, ít là một lần trong thời gian họ ở Roma. Họ cũng có thể đậu bằng cấp ở nơi khác, nhưng không có kinh nghiệm Roma. Tôi đến từ một lục địa mênh mông là Á Châu, và mỗi một ngày qua đi, tôi đều thấy được hoạt động của Chúa Thánh Thần giữa các dân ngoại. Trong thời gian dài chịu cảnh tù ngục giam cầm, bị tước đoạt tất cả, tôi càng xác tín sâu xa hơn vào quyền lực của công vụ. Quyền lực này không thể thiếu trong hội thánh ngày nay. Để nhờ đó, hội thánh có thể vượt thắng mọi thử thách. Chính vì thế, từ năm 1975 đến năm 2000, tôi luôn xin những người đến xưng tội với tôi hãy đọc kỹ càng một chương trong sách Tông đồ Công vụ như việc đền tội.
Sao giảng khắp nơi, trong đời tôi đã giảng giải thật nhiều cho đủ hạng người, nhưng đôi khi tôi không dám nói về sự thánh thiện. Tôi đã nói về niềm vui, về hy vọng, về dấn thân, nhưng tôi sợ nói về sự thánh thiện, như là điều mà người ta không thể hiểu được hay không thể chấp nhận như là điều có thể làm được. Tôi đã đánh giá thấp thiện chí của dân chúng và sức mạnh của ơn Chúa. Roma năm 1995, Ngài viết cho tín hữu và đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ như sau.
Các bạn tại Hoa Kỳ thân mến, trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo năm 1974, tôi hân hạnh được Đức Hồng Y Terence Cook mời đến đồng tế tại nhà thờ chính tòa San Patrick. Tôi rất vui sướng được nhiều lần gặp gỡ vị mục tử thân yêu và đáng kính của các bạn. Ngài cũng đã đến thăm tôi tại Việt Nam. Bao năm tháng đã qua, kể từ ngày ấy bên Nữ Ước, nhiều biến cố lịch sử đã hằn vết sâu đậm trên cả hai quê hương chúng ta. Có thể nói, cả biển Thái Bình Dương vẫn không đủ nước để gột tẩy hết những chia xa cách biệt, những vết tích u buồn, cả về thể chất lẫn tinh thần của chúng ta, và hầu như chẳng phương thuốc nào có thể chữa lành những con tim thống khổ quằn quại của mình. 20 năm đã trôi qua, một số người muốn chúng ta quên đi, nhưng thật khó mà quên. Nếu quên, thì thật là hèn nhát và bất trung. Tôi đã muốn viếng thăm các bạn sớm hơn, nhưng không được tự do để đi. Hôm nay, tôi hân hạnh đến gặp các bạn sau 20 năm xa cách. Tôi đến với trọn yêu thương trong tim, với ánh sáng đức tin trong mắt, để can đảm nhìn thẳng vào sự thật, bởi chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta.
Tôi đến để nói với các bạn rằng tôi hiểu đau khổ có ý nghĩa gì. Tôi đã sống trong những trại cấm, những nhà tù, đã bị biệt giam, tính ra ở tù đúng 13 năm 3 tháng 7 ngày không có án xử. Từ 15 tháng 8 năm 1975 đến 21 tháng 11 năm 1988, và sau đó tôi bị trục xuất. Tôi đến để chia sẻ tất cả những phiền muộn và khắc khoải lo âu của các bạn, những thương tổn nơi thể xác và tâm trí của các bạn. Tôi đã cảm nghiệm những đớn đau ấy, và hiện nay vẫn còn mang vết tích của những giai đoạn đó. Những giai đoạn đã hàn nét sâu đậm trên đời tôi. Tôi đang đeo cây thánh giá gỗ mà tôi đã tự đẽo lấy trong nhà tù Vĩnh Phú. Trong một nhà tù khác gần Hà Nội, mấy lính gác trẻ sau một thời gian đã trở thành bạn hữu của tôi, đã giúp tôi dùng dây điện bện thành dây chuyền để đeo thánh giá ấy. Thánh giá nhắc nhở chúng ta cần hợp lại để yêu thương, cần hợp lại để tha thứ, cần hợp lại để gieo hạt giống công bình và bác ái, cần hợp lại để xây dựng lại quê hương chúng ta. Tôi rất mong muốn được đến thăm gia đình, bắt tay và chuyện trò với mỗi bạn, đặc biệt là những bạn tôi đã thêm sức tại Nha Trang, Cam Ranh hoặc Tháp Chàm. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 8 và lần tới. Xin cảm ơn quý vị.